đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm và bắt đầu lớp học mới của năm mới 2021. Và chúng ta đang bắt đầu vào học công phu sáng với chủ đề là sen nở ban mai. Hôm nay là kỳ thứ 8 mà chúng ta bắt đầu học vào năm đệ Lăng Nghiêm. Hôm trước mình đã học xong bài tựa Lăng Nghiêm rồi, thì bây giờ mình bắt đầu học vào những cái bài thần chú. Lẽ ra thì mình cũng không cần phải nói nghĩa, nhưng mà thôi thì khi mình tra cứu thì mình thấy là chư tổ cũng đã có cái phần giải nghĩa này để cho đại chúng hiểu lượt qua cũng tốt, để khi mình tụng mình có cái sự giao cảm. Thì khi mình tụng mình hiểu á, thì dù mình không hết nắm hết cái ý đó, nhưng mà mình hiểu rằng mỗi câu này đều có những cái ý nghĩa. Mà biết đâu chừng trong 427 câu thần chú này chúng ta có thể hiểu được, hay là chúng ta ghi nhớ được vài chục cái nghĩa của nó, thì nó trở thành ra một cái pháp tu cho mình. Thì thưa đại chúng, tiếng Phạn á, gọi là mantra. Mantra. Và chúng ta đã, người Trung Hoa dịch ra chữ mantra là chân ngôn, là mật ngữ, là thần chú, là chú, là thần chú, là minh. Cho nên khi mình nói tới chữ á, thì cái chữ mantra này có nghĩa là chân ngôn, là thần, là chú, là mật ngữ, là mật hiệu. Mà thường thì mình hay nghe chữ chân ngôn. Chân ngôn là gì? Là lời nói chân thật, là biểu hiện của chân như. Thí dụ như mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh đó, trong đó câu là thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Chân ngôn này phải không? Thị thần cho gì? Thị đại minh chú là thần chú sáng chói. Thị đại thần chú, thị đại minh chú là thần chú sáng chói. Thị vô thượng đẳng đẳng, tức là không có chú nào trên chú này. Thì cái chữ chân ngôn là vậy, là mật ngữ. Ở bên bên Trung Hoa đó có một cái tông gọi là Chân Ngôn Tông. Thì Chân Ngôn Tông này là chuyên làm gì? Trì chú. Dùng tất cả những câu thần chú làm phương tiện để mà hành trì tu tập. Thí dụ như Tịnh Độ Tông, thì phương tiện giữ tâm của họ là câu gì? Nam Mô Di Đà Phật. Vậy thì đối với Tịnh Độ Tông, chân ngôn của Tịnh Độ Tông là gì? Nam Mô Di Đà Phật. Thiền Tông á, thì cái phương tiện của Thiền Tông là gì? Là thiền quán. Thiền chỉ, thiền tịnh. Thì lấy hơi thở để người bắt đầu tu thiền, lấy hơi thở làm đề mục, lấy hơi thở làm cái điểm để nhiếp tâm của mình. Thì vậy thì đối với người tu thiền á, hơi thở chính là chân ngôn, là lời nói chân thật. Mà mỗi một cái tông á, người ta dùng một phương tiện nào đó để người ta làm cái đề mục đường lối tu tập. Thí dụ như bên Tây Tạng á, Tây Tạng gọi là Kim Cang Thừa. Trong các thừa tu đó, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, thì các vị bên Tây Tạng chúng ta gọi là Kim Cang Thừa. Thì các vị bên Kim Cang Thừa này, phương tiện tu tập của họ là tất cả những câu chân ngôn mật ngữ trì chú không. Và cái câu mà căn bản nhất của Phật giáo Tây Tạng là Án Mani Bát Di Hồng. Cho nên thật sự ra các bài thần chú đều có nghĩa hết đó. Nhưng mà tại vì nó là cái mình phải để nguyên cái âm như vậy để chi, nó trở thành mật ngôn mật ngữ, ai muốn biết thì tìm hiểu. Ví dụ như yết đế cũng có nghĩa vậy. Cái chữ yết đế là mình phiên âm từ chữ gate gate đó, gate gate, para gate, para sam gate, bodhisattva yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà, nó có cái nghĩa của nó. Nhưng mà để như vậy để làm chi? Anh phát tâm anh muốn tìm hiểu. Yết đế là gì? À, là cố gắng, cố gắng. Yết đế là cố gắng, cố gắng. Ba la yết đế, cố gắng thêm nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng thêm hơn nữa. Bồ đề, giác ngộ rồi, tỉnh thức rồi, ta bà ha, reo mừng vì mình đã đến bờ bên kia. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh hay là yết đế còn có gọi là gì? Đáo Biển Ngạn. Đáo Biển Ngạn là đến bờ bên kia. Thỉnh thoảng ở Việt Nam có những ngôi chùa ở trước cửa Tam Quan, cái cổng mà từ ở ngoài, từ trong chùa nhìn ra đó, ở ngoài nhìn vô là thấy bảng tên chùa, rồi hai bên để trí tuệ từ bi, có khi thì để là phước đức trí tuệ gì đó tùy ha, giải thoát môn hay cái gì đó. Nhưng mà từ ở bên trong chùa mình nhìn ra cái bảng giữa, có khi người ta để bốn chữ lên bờ giải thoát, còn không để tiếng Hán là Đáo Biển Ngạn. Vì sao? Vì người tu khi nào mình vượt được hết những cái chấp trước phiền não, có nghĩa là mình đã đến bờ an lạc, mình đã đến bờ an vui. Đó là cái Đáo Biển Ngạn của mình. Giờ trước hết đó, trước khi mình nói tới chú đó, thì mình phải nói tới cái chữ mà chúng ta thường dùng trong Phật giáo, đó là mantra. Mantra là chân ngôn, là mật ngữ, còn được dịch là gì? Thần chú. Còn được dịch là thần chú. Tổ Vân Thê ngài nói á, nếu như mà mình có một cái cảm ứng đạo giao uy linh gọi là thần, uy linh cảm ứng đạo giao gọi là thần, mình có tâm thành thì sẽ có ứng, thì gọi là chú. Ngài Vân Thê ngài định nghĩa uy linh bất trắc là thần, tùy tâm mãn nguyện là chú, là thần chú. Cái chỗ tùy tâm mãn nguyện là gì? Nếu như mình không tâm không thành, cho nên ví dụ bây giờ trong chúng mình, trong đời sống của chúng ta, có thể mỗi người sẽ có một câu chân ngôn cho chính mình, phải có. Tại vì mình không có thì mình không thể vượt qua tất cả chướng ngại được. Ví dụ mình nóng tánh phải không? Phải tìm câu thần chú cho cái tật nóng tánh của mình đi. No quá mất ngon, giận quá mất khôn. Thì mỗi lần mình nổi cơn lên thì cái câu đó nó xuất hiện ra, nó trở thành một câu thần chú cho mình. Nó có năng lực, phải không? Cảm ứng đạo giao mà. Ngay giây phút này câu gì mình là cần nhất ngay giây phút này cái gì cần thiết cho mình nhất, thì lập tức cái câu mà giận quá mất khôn. Tùy mình có một cái câu nào đó. Thí dụ như mình có cái tâm ăn cắp hay có cái tật ăn cắp, thì mình sẽ có một câu thần chú cho riêng mình: thà tự chặt tay, không bao giờ lấy của phi nghĩa. Thật sự câu đó là nguyên tự đoạn thủ, bất thọ nghĩa phi tài. Đó là mình thà là tự chặt tay mình chứ không bao giờ lấy của không phải của mình. Vậy thì trong đời sống của chúng ta đây, ai mà không có những cái khó khăn riêng của nội tâm, phải không? Có nhiều khi mình giỏi được phần này, mình dở phần khác. Thí dụ như mình rất là giỏi, mình có thể làm sống chết cho ai đó, nhưng mình còn một cái bệnh là thích khen. Mà ai mà chê một cái là mình xìu xuống liền. Mà mình có cảm giác như mình không còn muốn làm nữa gì nữa hết. Thì mình phải kiếm một câu thần chú nào để tự mình vượt qua cái khổ đau đó, là đáo bị ngạn chứ gì đâu. Vượt qua bờ bên kia, đợi chết mới qua bờ bên kia. Cho nên ngay cái khi mà chúng ta còn sống đây, chúng ta cũng đang mỗi ngày có thể đang lặn ngụp trong biển khổ đau. Mà nếu chúng ta vượt qua được cái đó thì chúng ta đến bờ bên kia. Vậy thì câu thần chú đó, đại chúng nhớ là mỗi lần Phật sắp thuyết chú, Phật nói Đắc Địa Tha. Nhớ không? Đắc Địa Tha. Đắc Địa Tha là gì? Liền nói chú rằng. Tiếng Hán gọi là tức thuyết chú viết. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trường nhất thiết khổ chiên thiệt bất hư, cố thiết bát nhã ba la mật đa. Chú tức thuyết chú viết. Tức thuyết chú viết là liền nói chú rằng. Đắc Địa Tha, tiếng Phạn gọi là Đắc Địa Tha. Như chưa dược sư Quán Lãnh Chân Ngôn, Đắc Địa Tha, liền nói chú rằng. Chú này là gì? Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tâm một yết đế xoa hà. Thuốc chữa lành các thứ bệnh. Cho nên câu nào nó cũng có rốt ráo cái tâm chú của nó. Thì mỗi người chúng ta phải có một câu tâm chú của chính mình. Cho nên nói chú mà không phải chú, nói mật mà không có gì mật, mà thật là mật. Tại sao? Tại vì cái chỗ đó tự mình biết, tự mình hiểu, tự mình biết mình gặp khó khăn gì, tự mình có thần chú cho mình. Không cần phô trương, không cần phải nói gì hết, mà tự mình biết. Nó không có cái gì là mật cả, nhưng mà thật là mật. Ví dụ như trên đời này ai mà không biết niệm câu Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà có nhiều người ta niệm chứ người ta đâu có mật. Tại vì á, cái điều kiện tu của mật tông là gì? Tam mật tương ưng. Ba thứ này nó phải tương ưng, dung nhiếp nhau. Và mật là thật là dung nhiếp. Đó là gì? Thân mật, khẩu mật, ý mật. Thân phải thật là thanh tịnh, miệng phải thật thanh tịnh, ý phải thật thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Và cái đó là gì? Đó là cái tông chỉ của mật tông. Anh muốn trì chú mà thân không mật, miệng không mật, ý không mật, anh trì không linh. Vì vậy cho nên các vị hay nói là khi mình trì chú mình hay phải rửa miệng, rửa mặt, rửa tay, để chi? Để biểu tượng anh sạch bằng cái hình thức. Và khi mình bước vào câu thần chú, mình trì chú rồi thì mình không nghĩ tạp, không nói tạp, không nghĩ tạp, không làm tạp. Tam mật tương ưng. Và tông chỉ của thiền tông là gì? Thân tâm nhất như. Thân tâm mình phải cùng một chỗ. Đó là những cái tiêu chí của người tu, của mỗi cái pháp mình tu. Còn Tịnh Độ Tông là tiêu chí của họ là gì? Nhất tâm bất loạn. Họ nói tới từ niệm Phật là phải nhất tâm bất loạn. Tâm của mình phải nhất tâm, đừng có loạn động thì câu niệm Phật có tác dụng. Cho nên tu gì cũng được hết á. Nhưng mà cuối cùng chúng ta sẽ phát hiện một điều rằng nói cho nhiều tông nhưng mà thật sự ra mục đích chỉ là một. Đường đi thì có rất nhiều đường, nhưng mà về đến bảo sở thì chỉ có một, phải không? Hóa thành thì rất nhiều, tùy theo mỗi chúng sanh nhu cầu mà có hóa thành. Nhưng khi đến cái hóa thành đó mình nghỉ ngơi khỏe rồi thì mình tới cái chỗ bảo sở của mình, thì là cái chỗ an tịnh của thân tâm. Nói cao siêu chút nữa thì thành Phật, giác ngộ. Cho nên Tịnh Độ thì nhất tâm bất loạn, Thiền Tông thì thân tâm nhất như, Mật Tông thì sao? À, tam mật tương ứng. Ví dụ như các vị mà tu bên Lục Tông, dĩ giới vi sư, lấy giới làm thầy. Thí dụ bây giờ các vị mà người ta chuyên về trì giới, lúc nào cũng người thầy bên mình là ai? Đó là những giới luật. Chuyện gì không được làm, không nên làm. Cho nên cuối cùng mình mới thấy là nếu mà các vị không phạm giới thì thân tâm thanh tịnh. Cho nên cuối cùng mỗi người chúng ta cũng phải đều có một câu thần chú của riêng mình. Thí dụ như mình đang trong cái thời gian mình làm việc, mình sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, thì mình kiếm một cái câu thần chú nào để giúp cho mình. Việc gì rồi cũng qua. Gặp khó khăn cỡ nào rồi chúng ta kiếm, nhiều lúc chúng mình muốn bỏ cuộc, mình muốn chết cho rồi, nhưng cuối cùng mình có một câu an ủi giúp cho mình vượt qua. Việc gì rồi cũng qua. Mỗi ngày là một hạt chuỗi, chúng ta lần chuỗi. Một ngày là một hạt chuỗi, thế thì chúng ta lần mỗi hạt chuỗi là chúng ta lần qua từng ngày, lần đến khi nào chúng ta đến được cái hộp đầu của cái sâu chuỗi đó, là mình viên mãn một chuỗi, một tràng hạt. Vậy thì mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta lần một hộp chuỗi chứ gì nữa. Cho nên người ta thường gọi là chuỗi thời gian. Đời mình như một cái tràng chuỗi vậy, lần mỗi ngày một hạt. Cho nên khi mình trì kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, có khi mình không cần tụng lớn, tụng lâm râm, nhưng mà câu tiếng của mình nó miên mật, thì cái đó gọi là kim cang trì. Kim cang trì không phải là mình đi kiếm chuỗi kim cang mình lần. Kim cang trì ở đây là mình duy trì cái niệm của mình đều đặn, hòa quẩn, không nhanh không chậm mà liên tục không dừng. Đó là kim cang trì. Thí dụ có người ta niệm như này, ta niệm Phật á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ba niệm một chuỗi. Có nhiều khi ta niệm 10 niệm một chuỗi, A Di Đà Phật, 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 10 câu một hộp chuỗi. Thành nữa ta lần một sâu 108 đó là lên tới bao nhiêu trăm, thay vì cứ Nam Mô Di Phật một chuỗi, Nam Mô Phật, thì tùy theo cái hơi sức khỏe của người ta, có thể 3 niệm một chuỗi, 5 niệm một chuỗi, 10 niệm một chuỗi. Nhưng mà cái sự hành trì đó liên tục. Ví dụ mình trì đại bi đi, một đêm mình trì, có nhiều người trì 108 lần một ngày, một buổi vậy đó. Nếu mà tụng hơi lớn quá, tụng chừng 20-30 thở biến là đã hết hơi rồi, thì ta phải kim cang trì. Thiền độ ngàn bị tâm na niệm mỗi rằng ta rời già mỗi già mỗi lo ta trì sao mà đủ sức đủ hơi để ta liên tục được 108 biến. Cái đó là kim can trì, chứ không phải kim can trì là khi kiếm chuỗi kim can lành kêu là kim can trì. Ở trong cái tu, cái chữ tu nó cũng vậy đó. Trong chữ tu nó cũng có chữ gọi là trường tu, tu hoài, tu mãi. Cho nên tu làm gì có khóa, tu làm gì có khóa mà kêu là khóa tu. Vậy thì khóa tu là gì? Chỉ là một khái niệm để chúng ta đừng có mất mình trong khoảng thời gian đó. Hết khóa tu rồi vẫn tu phải không? Hết khóa tu vẫn tu thì là trường tu. Chứ đâu phải nói tu khóa tu cái vô khóa 5 ngày, hết 5 ngày nghỉ tu. Đâu phải vậy. Mình là trường tu. Nhưng mà lâu lâu nói chữ khóa tu để chúng ta ý thức sự nhanh chóng của một khóa. Là mình trước khi mình nói chữ mật chân ngôn, mật tập, mật ngữ. Có khi gọi là tổng trì Đà Ra Ni. Đà Ra Ni dịch nghĩa là tổng trì. Tổng tất cả các pháp, trì tất, hay là nói là trì tất, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Tất cả cái nghĩa mình phải biết và mình hành tất cả các pháp. Ví dụ như mình thỉnh mỏ, nơi thỉnh mỏ tụng chú mình cũng biết, thỉnh mỏ tụng sám cũng biết. Ví dụ hôm bữa mình niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm thì theo nguyên tắc thường thường là 2 tiếng khánh 1 tiếng mỏ. Nhưng mà nếu trường hợp không có một cái đối tượng, không có cái tiếng thứ hai để đáp thì tự mình phải linh động. Bây giờ mình biết rằng tất cả các cái pháp khí lúc đó chỉ có mình thôi, thì mình phải duy trì tiếng đó như thế nào để nó tạo ra thành được cái dẫn cho đại chúng niệm theo. Trường hợp đó thì mình đánh làm sao? Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình giữ nhịp một nhịp thôi. Tại vì bây giờ thí dụ như nguyên tắc là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình hai khánh thì một mỏ. Nhưng mà nếu trường hợp bây giờ mình một mình không có tiếng mỏ đáp thì mình phải tự điều chỉnh lại để cái nhịp nó bắt vô. Thí dụ là Nam Mô A Di Đà Phật, thì giờ con mình thì Nam Mô A Di Đà Phật, giữ một nhịp. Dù mình là khánh nhưng nguyên tắc mình là hai khánh, nhưng giờ không có cái mỏ đáp với cái khánh thì mình là một nhịp để giữ cái tiếng niệm đó. Đó là trì, đó là tổng trì đó. Như mình đi tới một cái mình niệm niệm tiếp dẫn, mình niệm tiếp dẫn thì mình có một tiếng khánh thôi, thì nam mô tiếp dẫn đạo sư, mình giữ một nhịp để cho đại chúng có cái âm vận ta đi theo thôi. Cho nên nguyên tắc là vậy. Nhưng khi chúng ta nắm được cái cách hành trì rồi đó, thì mình tổng trì ở mọi nơi mọi chỗ. Từ cái chuyện đời sống hàng ngày của mình cho đến chuyện hành trì tu tập. Vì sao? Vì mình hiểu nghĩa, biết pháp. Mình hiểu được cái meaning. Mình know how to practice. Gọi là tổng trì. You know the meaning, you know how to practice. Mà cái thực tập là gì? Là sự uyển chuyển của đời sống. Cho nên đời sống hàng ngày của mình chính là thể hiện hai chữ tổng trì. Anh đi tới đâu, anh hiểu được cái nguyên tắc ở đó, anh hiểu được cái tục lệ ở đó, anh hiểu được cái hoàn cảnh ở đó, anh thích ứng được, anh làm tất cả việc, anh là người biết tổng trì. Cho nên mình tổng trì kiểu đó thì có phải là mình an nhiên tự tại giữa mọi việc không? Thế thì chẳng phải là diệu trạm tổng trì là gì? An nhiên trên mọi việc. Tại sao? Vì mình bất động. Vì sao mình có được cái năng lực mà diệu trạm tổng trì bất động? Vì mình biết thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm là định. Mà định này là định gì? Định kiên cố không lay động. Định kiên cố không lay động thì anh, cho nên nếu mà nói cho cùng ra thì Phật pháp không có chỗ nào mà không có. Do mình không biết pháp, cho nên mình vướng vấp vào khổ đau. Còn biết pháp rồi thì chỗ nào chẳng là pháp. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào chẳng thành đạo, cội nào chẳng bồ đề, tòa nào chẳng đa bảo. Ngồi đâu cũng ngồi cội bồ đề hết. Tại vì sao? Tại vì vững thân chánh niệm, không hề lãng xào. Đó là mình hiểu được cái Đà Ra Ni đó. Chứ Đà Ra Ni không phải lên chánh điện mới có, không phải trong kinh mới có, mà Đà Ra Ni nó luôn xuất từ tâm. Mà cái chỗ đó, cái Đà Ra Ni đó, cái chân ngôn mật ngữ đó đâu có thể diễn bài. Chứ không phải mật ngôn, chân ngôn là gì? Không phải là mật ngữ là gì? Bất tư nghị. Cho nên á, các pháp chỉ là phương tiện. Nhưng mà mình biết ứng dụng phương tiện, thấu đáo phương tiện, thì chúng ta không lầm phương tiện. Hiểu biết, có thì dụng, không có cũng chẳng sao, có khổ gì hết. Tu như vậy mới là tu giải thoát. Ví dụ mình tới nhà người ta chơi, trong đầu mình người suy nghĩ, khách tới nhà không trà thì bánh, rốt cuộc tới chẳng bánh chẳng trà mà cho ly nước lạnh, ly nước lọc còn hơn không có. Rồi nói cho cùng ra thôi kệ, uống nước lọc nó mát. Có nhiều bữa đói bụng quá, tối đói bụng quá, giờ không có gì ăn cái thôi uống nước ấm đi. Cái suy nghĩ thôi, giờ mà có gì ăn cho mình ăn, ăn cái khó ngủ, ăn vô nhiều, ăn tối nhiều mập, thôi uống nước lọc ngủ tốt. Thí dụ vậy, nghĩ vậy cái tự nhiên mình thoải mái ra liền. Ăn đêm không tốt, ăn đêm mập, ăn đêm xấu. Mỗi người đều có chân ngôn mật ngữ của mình. Rồi bây giờ mình giải thích sơ sơ rồi ha. Bây giờ mình nói tên của bài chú. Thông thường mình gọi chú này là chú Lăng Nghiêm, nhưng mà thật ra cái chú này nó có tên là Phật Đảnh Quang Minh Maha Tát Đát Đa Bát Đát Bát Lát Đa Vô Thượng Thần Chú. Đây là tên của bài chú. Thường thường mấy cái đề kinh đó, nó hay có một cái trường hợp là phạn hoa phối hợp. Thí dụ Phật Đảnh Quang Minh là hoa, Maha Tát Đát Đa Bát Đát La là phạn, Vô Thượng Thần Chú là hoa. Trường hợp này gọi là gì? Phạn hoa. Chút xíu nữa mình trích dẫn vài cái tựa kinh để cho đại chúng biết. Thí dụ, rồi giờ mình nói một cái ví dụ nữa. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đó trường hợp này cũng là phạn hoa nè. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là phạn, hai chữ tâm kinh là tiếng Hoa, cái đó là phạn hoa. Ngay cả câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, chữ sám hối cũng là tiếng phạn và tiếng Hoa ráp lại. Tại vì chữ sám nguyên nó là chữ phạn là sám ma, hối là tiếng Tàu là hối quá. Bỏ mỗi bên chữ sám ma, bỏ bớt chữ ma lấy chữ sám. Hối quá, hối mới là chính, lấy chữ hối bỏ chữ quá, sám hối ráp lại thành ra phản hoa. Vì hối quá là gì? Là hối ăn năn cái lỗi lầm. Chữ sám ma là sám hối cái lỗi trước, sám hối cái lỗi lầm, gọi là sám ma. Đó là mình nói một cái ví dụ vậy. Thì thường những chữ trong kinh hay có trường hợp khi dịch là như vậy. Thí dụ như Đại Phật Đảnh là tiếng Hoa phải không? Như Lai Mật Nhân là tiếng Hoa. Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh cũng là Hoa. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Phạn. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh là Phạn và Hán. Thì trường hợp cái bài, cái tên của bài chú này nó cũng vậy. Thật ra mình gọi chú Lăng Nghiêm là mình gọi, mình mượn cái bộ kinh mình nói. Nhưng mà chính bài chú này cũng có cái tên riêng của nó. Và tên riêng của bài chú này là Phật Đảnh Quang Minh. Phật Đảnh Quang Minh là gì? Phật Đảnh là gì? Phật Đảnh là gì? Là cái đỉnh đầu của Phật. Phải không? Phật Đảnh là đỉnh đầu của Phật. Quang Minh này là gì? Là ánh sáng. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng gọi là quang minh. Có khi người ta còn thêm nữa, ánh sáng của sao gọi là tinh tú. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của các vì sao. Có lần đi Hoàng Pháp đi giảng lần đầu tiên bên Úc. Bữa giảng đầu tiên là giảng tại chùa Quang Minh ở Melbourne. Tới giờ người ta thỉnh lên giảng mà trong đầu vẫn trống rỗng, không biết phải nói gì. Lên tới chánh điện, nhìn lên trên nóc chùa thấy ba chữ chùa Quang Minh. Thì trong đầu rồi được rồi, có chuyện để nói rồi, giảng hai chữ Quang Minh. Chứ thật sự lúc đi lên tới chánh điện mà trong đầu vẫn chưa biết là mình sẽ nói gì. May quá, thấy hai chữ Quang Minh, có đề tài giảng hai chữ quang minh. Và quang đó lấy ánh sáng của 12 quang của Đức Phật Di Đà. Hôm rồi mình tụng kinh nhớ không? Vô đối quang, vô ngại quang, vô biên quang, nhớ không? Diệm vương quang. Trong 12 cái câu mình hay lễ đó, Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Sinh Quang Như Lai. Thì cái chữ vô lượng quang, vô đối quang, diệm vương quang, vô sinh quang vân vân, đó là 12 ánh sáng của Đức Phật Di Đà. Còn Đức Đại Thế Chí gọi là vô biên quang. Mình đảnh lễ đó. Cõi An Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát thân trí sáng vô biên. Rồi vậy là Đại Phật Đảnh Quang Minh, tức là ánh sáng này tỏa từ đỉnh đầu của Phật để biểu tượng cho hóa Phật. Mà hôm trước mình nói đó, hóa Phật nói chú. Tại vì sao? Tại vì hóa Phật là biểu tượng cho diệu dụng. Diệu dụng là gì? Very practical, very useful. Người mà có tuệ giác, người mà có giác ngộ, có tỉnh thức thì tất cả mọi việc làm trong đời sống của họ như một cái thể hiện linh động, biến hóa. Cho nên thần chú là một phương tiện, mà đã là phương tiện thì hóa Phật nói. Tại vì sao? Cho nên Phật mới nói tôi nói pháp 45 năm mà tôi không có nói gì hết đó. Tại sao Phật nói vậy? Tại vì lời nói của tôi là như vậy. Và mình lấy được cái ý chính đó rồi thì mình tùy cảnh, tùy thời mà chúng ta sống, mà chúng ta chấp đây là lời Phật nói. Dĩ nhiên là lời Phật, nhưng mình cứ chấp vào lời Phật nói mà chúng ta không biết rằng lúc nào câu này được ứng dụng và lúc nào câu này sẽ được nhẹ nhàng đi, thì chúng ta chưa hiểu ý Phật. Cho nên mình tin Phật mà mình không hiểu Phật thì mình xa Phật ngàn dặm. Còn mình tin Phật, mình hiểu Phật thì dù mình xa Phật nhưng mà gần với Phật. Hay nói cách khác hơn là Phật ở trong ta. Tại chúng ta hiểu được ý Phật, chúng ta hiểu được cái gì gọi là phương tiện là cứu cánh, cái gì gọi là bản thể, cái gì gọi là hóa thân. Cho nên Đức Phật còn được gọi là Thiên Bách Ức Hóa Thân. Đức Phật A Di Đà là pháp giới toàn thân hay là pháp giới tạng thân. Cho nên thần chú Lăng Nghiêm là hóa Phật nói qua cái bài tựa đó, nhớ không? Vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú. Đức Phật hóa thân đó phóng quang, Đức Phật của phóng quang đó nói chú, chứ không phải chính Đức Phật Thích Ca. Ngay nơi đây đã phóng ra cái hào quang, có ngàn hoa sen ngàn cánh, thiên diệp bảo liên, trong hoa sen ngàn cánh có một vị hóa Phật, hữu hóa Như Lai. Hóa Phật đó ngồi ở trong hoa sen, tọa bảo hoa trung, ngồi trong hoa sen đó. Đảnh phóng thập đạo, hóa Phật phóng mười đạo hào quang. Nhất nhất quang minh, mỗi mỗi một cái quang minh giai biến thị hiện, biến ra cùng khắp các vị kim cang mật tích. Cái đó nó rõ ràng cho chúng ta thấy cái gì nó phát sinh từ cái tuệ giác thì ở đâu cũng là. Pháp Hòa nhớ có một năm Phật đản, Pháp Hòa làm một cái bài thơ, trong đó có câu là Phật về trên chiếc áo nâu. Không nhớ hết cái bài mà đại ý là trong đó có mấy câu vậy đó. Phật về trên chiếc áo nâu, Phật về trên chiếc lá, Phật về trên nắng ban mai. Phật có thể ở trong một nụ cười của một em bé. Tại sao? Nụ cười của một em bé hồn nhiên vô cùng và không hề có một chút. Còn cái cười của mình khác lắm nha. Cười khi dễ, cười chê bai, cười khinh, cũ đủ các kiểu cười của thế gian, con của người, của con người, của người lớn. Còn một em bé nhỏ nó cười, nụ cười nó không hề có một tì vết. Cho nên nụ cười của em bé là nụ cười của Phật. Còn nụ cười của chúng ta bây giờ nó biến chất rồi. Nó không còn là một nụ cười tinh khôi, hồn nhiên nữa. Ma ha. Ê, bây giờ tới ma ha phải không? Ma ha là gì? Ma ha là gì? Là rộng lớn. Cứ nhớ là hãy mình thấy chữ ma ha là biết lớn rồi đó. Ma ha tát là lớn đó. Bồ tát lớn đó, đại bồ tát đó. Có cái bài Bát Nhã Tâm Kinh: tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mảy trần, lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phạm. Chỉ có mấy câu đó mà người ta diễn đạt được cái trí tuệ đó. Tâm trí tuệ thì thinh thinh rộng lớn, là thênh thang rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mảy trần, lào lào một tánh thiên chân. Nó đâu có phân biệt ai, nó bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phạm. Hồi nhỏ học kinh Vu Lan Báo Hiếu, trong mấy cái tác phẩm mà dịch kinh Vu Lan Báo Hiếu thì Hòa Thượng Tổ Huệ Đăng ngày dịch luôn cái bài Bát Nhã đó. Thì cái bài Bát Nhã đó in ở trong cái quyển đó. Thành ra ai tụng kinh Vu Lan là đều tụng cái bài Bát Nhã đó, tụng riết là thuộc. Ma ha nghĩa là lớn phải không? Tát Đát Đa. Ma ha là lớn. Tát Đát Đa. Tát Đát Đa là nghĩa là gì? Nghĩa là bạch hào, nghĩa là ánh sáng màu trắng. Mà ánh sáng màu trắng là tượng trưng cho gì? Thanh tịnh, nghĩa là không nhiễm ô. Vậy thì bây giờ mình dịch là quang minh ở trên đỉnh đầu của Phật rất to lớn và không nhiễm ô. Tát Đát Đa, màu trắng. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu duy, Nhưng nhớ ánh sáng Phật Di Đà là ánh sáng màu trắng. Mình đi khai thị cho người mất, nhớ dặn các vị đi theo ánh sáng trắng, đó là ánh sáng của Phật Di Đà. Tất cả những ánh sáng nghĩa là không nhiễm ô. Thì cái pháp Lăng Nghiêm này là cái pháp trắng. Thường thường á, trong Phật pháp mình nó có hai cái từ, một là hắc pháp, hai là bạch pháp, white dharma hay là black dharma. Bạch pháp là tượng trưng cho những cái gì mà trong sạch, tinh khiết, lành thiện, gọi là bạch pháp, gọi là pháp trắng. Còn hắc pháp là pháp đen, là những cái pháp gì mà nó làm cho mình nhiễm ô. Thí dụ sân là hắc pháp, giới là bạch pháp, định là bạch pháp, tuệ là bạch pháp. Còn tham sân si là hắc pháp. Mà ví dụ như bây giờ mình vừa khởi cái cơn giận là hắc pháp, hay là mình bực bội ai mình không thích cái gì đó cũng là một dạng hắc pháp. Nhưng mình biết biểu hiện cái hắc pháp này qua cái soi sáng của mình, gọi là gì? Bạch pháp. Ví dụ mình thấy người đó làm mình bực lắm, nhưng mình nói: con ơi, con lần sau con đừng làm vậy nữa nghe con. Tức là mình nói, mình khởi cái sự không có hài lòng. Nhưng mà liền lúc đó mình có bạch pháp ôm lấy cái hắc pháp, thì mình biểu hiện cái hắc pháp qua cái bạch pháp của mình và người kia chuyển. Và nhờ mình lấy cái bạch pháp đó mình chuyển họ đó, cho nên mai mốt họ không làm nữa. Thì chính cái họ không làm đó, nó cũng giúp cho cái hắc pháp mình không sinh khởi. Nhớ hôm trước mình nói đó, mình lấy một cái sai này để mình sửa sai cho một người khác thì cũng vậy thôi. Họ không có một cái gì để mà đối chiếu. Cho nên nó tốt nhất là mình muốn người ta đừng làm điều đó nữa, thì mình phải nói như thế nào, mình phải làm như thế nào để người đó đừng tiếp tục. Mà họ không tiếp tục thì mình không phải bực nữa. Mình thử mấy cái đó trước đi, trước khi mình bó tay chấm chân, bó tay chấm cơm. Trước khi mình buông xuôi, trước khi mình nói tóm lại, trong cuộc đời này có những người cái hắc nghiệp của họ nó nặng quá. Nhưng mà trước khi mình biết họ là một hắc nghiệp kiên cố, thì mình dùng cái bạch nghiệp mình chuyển họ trước, bạch pháp mình chuyển họ trước. Ví dụ như mình biết thiên hạ đâu có mấy người ăn chay đâu, nhưng mà vẫn cứ phải khuyên, kể được người hai người cũng tốt. Rồi bây giờ có những người người ta không ăn chay quen, đang chay nó thèm, tại ta chưa ăn quen, thì mình phải phương tiện nó: sao bây giờ ăn nửa ngày được không? Mà ăn nửa ngày đó là mình phương tiện mình giúp cho những người sao chưa thể ăn trọn ngày. Nhưng mình nói anh ăn chưa được một ngày thôi đừng ăn, thì mình cắt đứt hết tất cả mọi cái con đường giao thông của họ. Bây giờ mình quá thành nè, anh ăn nửa ngày được không? Ăn từ sáng tới 12 giờ trưa nha. À, tôi ăn được. Tới bữa cơm trưa là hoàn toàn từ sáng tới trưa tôi ăn chay. Rồi thôi tới chiều là anh ăn hết nổi rồi, anh ăn lại đi. Làm cho cái bụng họ nó quen với thức ăn chay đi. Thời gian sau họ ăn được ngày. Như vậy thì đừng có chấp nó là, đừng có nói là thầy đấy nói như vậy đó, thầy cho mình ăn nửa ngày. Nghe nên mình nói oan cho Phật nè. Y kinh mà giải nghĩa là tam thế Phật oan. Vì tại sao nói nửa ngày? Nửa ngày là đối với những người không ăn được một ngày. Còn nếu mà người nào ăn được một ngày, một tháng, một năm thì mắc chi ăn nửa ngày. Nói tôi hồi nào giờ tôi ăn chay trường mà tôi nghe ông giảng ăn cần ăn nửa ngày cái tuột xuống. Cái này là lên tới vô thượng giác rồi xuống tới vô hạ giác. Phải hiểu như vậy. Cho nên cái bạch pháp là ở bạch, cái gì ở trong Phật pháp, cái gì màu trắng là tượng trưng cho sự không nhiễm ô, sự thanh tịnh. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát cũng có khi mặc áo trắng, là bạch y Quán Thế Âm. Khi mà người thân mất, chúng ta để tang màu trắng là cầu nguyện cho người thân mình sạch nghiệp, tinh khiết, thanh tịnh. Tát Đát Đa. Tát Đát Đa còn có một nghĩa nữa là một cái lọng, thành âm ra là cái lọng này nó che cái gì? Đây là ví dụ như một cái lọng tàn, nó che cả vạn vật để biểu tượng trưng cho bảo hộ. Tát Đát Đa, Bát Đát La. Bát Đát La này cũng là một cái lọng nữa để che hết thảy chúng sanh có đức. Những ai có hạnh có đức thì cái lọng này nó che. Tại thường thường á, hễ cái gì mà có nắng á, thì mình lấy đồ ra mình che. Người nào mà người ta sợ hãi, mình ôm ấp người đó. Hay là ai đánh người đó, mình lấy tay mình đỡ. Nói chung lại người ta nói sao? Xin anh hãy che chở cho tôi. Người nào người ta đang sống trong sợ hãi, người ta đang sống trong sự thiếu vắng, thì người ta hãy tới cầu xin ai đó đứng ra làm cái tàn, làm cái dù để che chở. Cho nên nếu mà mình thấy các vị thiện thần, các vị hộ pháp, các vị Bồ Tát cầm cái dù đó, đó là biểu tượng cho sự che chở. Mà cái dù này nó hay lắm. Lúc nào không cần thì sao? Xếp lại. Lúc nào cần thì tung nó ra. Ở Việt Nam có căn dù không? Có thấy mấy cái tiệm, mấy cái quán người ta căn dù không? Trước khi người ta căn, người ta chui vô trong đó. Phải không? Ở mấy cái quán có cái dù to to, người ta chui vô trong. Rồi ta đứng, ta mới lấy hai cái tay, ta từ từ, ta buông, ta dương nó lên. Mà hễ mà chiều mà buổi trưa mà nắng, người ta dựng đứng nó lên. Mà buổi chiều mà nắng về ngã nào, người ta nghiêng cái dù về ngã đó. Mình cầm cái nón lá cũng vậy thôi. Cái nón lá của Việt Nam mình nó hay lắm. Che mưa, che nắng, làm đồ ngồi, làm quạt, làm cái thúng đựng. Đang đi đường vậy, có thấy rau ngon quá, lật cái nón lá xuống, hái rau bỏ vô, cặp bên hông. Đi trên đường mòn, nhìn rất là tha thước. Rồi cái nón lá đó, mình có thể để một bài thơ, mình gọi là nón lá bài thơ. Mình có thể để một câu gì đó. Cho nên chúng sanh nào mà mình ở đây nói, người nào mà có tu tập, có trì chú, được các vị chở che. Ma Ha biết là hang, Tát Đát Đa, Bát Đát La. Rồi giờ tới vô thượng thần chú. Cao minh vô cực, quang minh, cái ánh sáng mà đến tột cùng thì gọi là vô thượng. Mà cái chỗ tột cùng này á, thần chú là gì? Là sự cảm ứng, sự đạo, sự tạo đạo giao, sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Pháp Hòa ví dụ như mình sống với nhau á 10 năm, có thể mình hiểu nhau khoảng 10 năm. Nhưng mà vợ chồng mà ta sống tới 50-60 năm á, thì ta hiểu nhau, phải không? Càng ở lâu càng hiểu nhau. Cũng giống mình thôi, mình tu tập, mình thiền định, mình tu tập, càng ngày cái sự cảm ứng đạo giao giữa mình với Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Vô thượng là cái chỗ mà cung tột, mà chữ thần là cảm ứng đạo giao. Cho nên cái gì mà nó có cái năng lực vượt tất cả gọi là thần. Thí dụ mình nói đây, trong kinh nói có thần nhà cửa, có cái nhà ở che mưa che nắng hạnh phúc rồi. Vậy thì cái nhà này thần không? Thần. thành nước. Cuộc sống mình cần nước không? Không có nước khó chịu lắm. Nhớ bữa trên Tây Thiên bị cúp nước không? Tại vì Tây Thiên là mình xài nước giếng, mà nước giếng thì phải cần điện bơm nước lên. Bữa đó cúp điện, mà hãy cúp điện thì cúp nước. Mà cúp điện á thì còn lấy đèn cầy lên mồi được, phải không? Cúp nước làm sao đây? Đi toilet làm sao đây? Trời ơi, cái bữa đó có mấy vị người ta sợ quá chừng quá đất luôn. Mấy bữa đó mình có mấy Phật tử xa đến đâu khủng hoảng lên, trời ơi tối nay sao đây, tôi cần đi washroom nước đâu dội, vân vân. Chỉ có khoảng vài tiếng sau thì mình tưởng đâu là không có điện suốt đêm rồi, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ sau thì điện nó có, thì nước nó bơm lại. Thì lúc đó trời ơi, mỗi lần mình dội một cái, nhấn nước một cái hay cần rửa cái ly, mở nước một cái, tự nhiên mình thấy lúc đó đúng thật là nước từ nguồn đất sâu, nước từ lòng suối gì, nước từ lòng đất sâu, nước từ nguồn suối cao, đúng là nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Lúc mình có mình đâu thấy nó gì thần đâu, nhưng khi nó vắng mặt mình có nó được thần. Như vậy thì trong kinh hay nói thần sông, thần biển, thần núi, thần gì, thần ấy. Cái sự đặc biệt có mặt của mỗi cái mà chúng ta sử dụng, cái nào mà chẳng thần. Cho nên cái này nè, mà nó tinh anh, nó nhạy bén, gọi là tinh thần. Người nào mà sống mà bị áp đảo tinh thần, dễ khùng, dễ bệnh. Cho nên cái suy tư đó trong sáng đều gọi là thần kinh, đều gọi là tinh thần hết. Trời ơi, mình đang bận quá chừng đi, tự nhiên một anh nào đó, một chú nào đó xuất hiện giúp mình. Chú ơi, chú như ông thần vậy đó. Có phải không? Thế thì chúng ta thấy ông thần kim cang mật tích. Hôm trước mình ví dụ đó, mới 5-6 giờ sáng có một ông thần xuất hiện bên cạnh chùa, cầm cái xẻng xúc tuyết mà không cần phải ai biết ông đó. Ông đó là thần mật tích. Cho nên thần thó thật, nhưng mà mình có cái quang minh để mình nhận diện không? Hay là mình nghĩ rằng ông thần phải là cái ông búng ra phép, đi trên lửa, đi trên nước? Nếu mình có quang minh đó để nhìn thì ông nào cũng là thần, người nào cũng là thần, việc gì nó đến với mình đều là thần hết. Giờ mình thấy rồi, bây giờ mình hiểu ra rồi, à, mật mà không mật, phải không? Bí mật mà đâu có gì bí mật, mà thật là bí mật. Cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng. Mà nếu chúng ta có quang minh, ngày cũng sáng, đêm cũng sáng, chuyện nhỏ cũng sáng. Sáng của ban ngày gọi là nhật, sáng của ban đêm gọi là nguyệt. Phải có ánh sáng, đủ ánh sáng của nhật nguyệt mới gọi là minh. Cho nên chữ tàu viết chữ minh, một bên chữ nhật, bên chữ nguyệt. Ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng gọi là minh. Mà ánh sáng đó nó đầy đủ cái trong lành, cái thánh thiện gọi là quang, quang minh. Có chùa để cầu cặp đối cho Phật: Phật dục siêu tam giới, quang minh chiếu thế gian. Phật muốn độ ba cõi phải lấy ánh sáng của quang minh chiếu vào thế gian này. Người Hoa họ thờ bàn thờ hương án, hay có cái miếng phủ dưới đất ở dưới này nè, kêu là tiền Phật đó. Để bốn chữ Phật quang phổ chiếu. Đi đâu cũng thấy Phật quang phổ chiếu, trên nóc treo treo cái tấm liễn cũng để Phật quang phổ chiếu. Ánh sáng của Phật chiếu khắp. Mà nếu chúng ta không có cái tin tưởng đó, chúng ta không nhận ra được. Cho nên đời sống của chúng ta mỗi ngày, nếu chúng ta có đủ cái định của Lăng Nghiêm á, thì chúng ta tự nhiên ánh sáng nó phát ra rồi thì chỗ nào mình cũng thấy. Và từ đó bài thần chú này tên là Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La, và thật là vô thượng thần chú. Cái chỗ mà cảm ứng đạo giao đó cùng tột không thể nghĩ bàn. Tại sao họ hiểu nhau đến như vậy? Hôm bữa con em, con có quen một người bạn mà hiểu nhau cùng cực. Tại vì có nhiều khi sống nhau mà chuyện gì cũng phải nói trơn á. Nhưng mà có những người họ sống với nhau, họ hiểu nhau lắm. Họ hiểu người ta đang nghĩ gì, đang muốn gì. Từ cái nhìn, từ cái đi tới, mình nuôi con riết mình biết, mình gần người nào riết mình biết. À, thôi thì bữa nay mình học cái đề tựa của bài chú thôi. Thứ năm mình học và mình đi tiếp. Bữa nay tưởng đâu là mình được vô câu chú nào ha. Nhưng mà phải biết cái tựa. Ở đây chúng hồi hướng để chuẩn bị đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.